giờ ra đây con kính xin đức thầy ban chúng con vài lời kính tình.
Hôm nay tôi có duyên lành được diện kiến quý vị nơi đây. Chúng ta sẽ phân tích những gì chúng ta, mọi người đều ước mong tìm lại những sự gì mà chúng ta đã có sẵn mang đến mặt đất này. Giá trị nhất của con người là cái gì? Sự thanh tịnh và khối óc của chúng ta. Mỗi người chúng ta đang có một khối óc. Do đâu kiến thành một khối óc tinh vi mà chúng ta có hơn con thú, sống thông minh hơn con thú, nhưng mà chưa hiểu mình, chưa hiểu được cái nguyên lý của mình, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, hồn chúng ta ở đâu, vía chúng ta ở đâu, ta đang làm cái gì ở mặt đất này. Khối óc chúng ta là ánh sáng mặt đất này. Tất cả quý vị đang diện kiến và phương tiện quý vị đang hội tụ nơi đây do khối óc tạo thành đường xá xe cộ, ăn mặc đầy đủ mới đến đây. Chúng ta có cơ hội tụ đó. Cái duyên lành nó do đâu tạo? Do đấng tạo hóa đã ban ơn cho chúng ta. Từ cọng cỏ, cọng rau đều do vũ trụ quang ăn chiếu cho ngày hôm nay chúng ta có. Tất cả mọi người đều sống trong vũ trụ quang mà đành quên sự thanh nhẹ, bỏ quên lãnh vực thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Hỏi ở đời họ nói ông Phật mới thanh tịnh, con người làm gì có sự thanh tịnh? Quý vị quên đi, lúc chúng ta chào đời chúng ta thật sự thanh tịnh, đôi mắt lóng lánh, ai cũng quý thương chúng ta. Nhưng ngày hôm nay kẻ hướng hạ người hướng thượng, tự tạo loạn cho chính mình, quên đi sở năng thanh tịnh sẵn có của chính mình, đâm là hướng ngoại, trách móc người này, trách móc người kia. Chứ kỳ thật chúng ta chưa tận dụng khả năng chính chúng ta. Nếu chúng ta tận dụng khả năng chúng ta, chúng tìm hiểu nguyên lý sự hiện diện của cái cơ thể này, là nó đại diện cả càn khôn vũ trụ. Nó là một tiểu thiên địa, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, tim gan tỳ phế thận đầy đủ, có một khối óc thanh tịnh, bộ chỉ huy trung ương hòa hợp với đại bi ở bề trên. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì không thấy khả năng sẵn có của chính chúng mình, của chúng ta đang đứng hiên ngang giữa vũ trụ, chứ không có lệ thuộc bởi ai, chỉ có phát triển để tiến tới mà thôi. Cho nên cuộc đời để cho chúng ta thấy sự kích động và phản động hàng ngày, từ gia can cho đến xã hội, không có giờ phút nào yên. Tại sao có những cái cơ hội như vậy, để làm gì? Để cho chúng ta ý thức được và lui về sự thanh tịnh của chúng ta, mà để tiến qua hợp nhất, để phát triển cho chung. Đó là đạo. Đạo nó tự nhiên và hồn nhiên mọi người đều có, nhưng mà con người chỉ hướng ngoại, mắt mũi tai miệng, thì không thấy được cái pháp để hành và phát triển. Bây giờ chúng ta có căn nhà, chúng có phương tiện làm cho căn nhà thanh sạch, ta ngồi thấy thoải mái. Nhưng mà cơ tạng chúng ta có phương pháp làm cho thanh sạch, chúng ta không biết, là phương pháp khứ trực lưu thanh, đem những sự trượt ra khỏi thể xác và lưu sự thanh, tức là chúng ta nhận thức ánh sáng chúng ta có. Căn bản ánh sáng từ bi mọi người đều có, biết thương yêu mình, biết thương yêu vợ con, biết thương yêu gia can, biết thương yêu đồng loại, là chúng ta có tâm từ bi. Mà không chịu phát triển lĩnh vực đó thì đâm ra bơ vơ và không hiểu được cái nguyên lý. Sống thì sống vậy thôi, không hiểu cái nguyên lý tại sao tôi phải làm việc này. Làm việc này hữu ích gì cho tôi và cho mọi người? Vì chúng ta thiếu thanh tịnh, không thấy rõ việc làm. Chúng ta tin theo ông Phật. Thấy ông Phật Thích Ca, ông có làm gì đâu. Ông thấy người ta đau khổ, rồi ông nghĩ chuyện ông tự tu chứ không có nhờ ai hết. Ra gốc cây tự tu thôi. Bỏ tất cả những sự nghiệp bám víu động loạn mà Ngài tự đi tu. Mà Ngài lại có một việc cho Ngài chính Ngài thôi. Từ tâm tối đi tới sáng suốt, Ngài đạt được. Lưu lại cho chúng ta đây, mọi người bây giờ nhìn hình Ngài, chúng ta muốn đi tu, muốn buông bỏ sự đời mà trở về với cái niết bàn thanh tịnh sẵn có của chính mình. Nhưng mà không biết làm sao nuôi được cái dũng khí thanh tịnh để khai thác lãnh vực thanh tịnh của chính chúng ta. Phải cần có cái pháp. Cho nên ở đời chúng ta bị nhiều chuyện kích động và phản động quá nhiều. Nhiều người giàu sang, có tiền, có bạc nhưng vẫn khổ. Có địa vị nhưng vẫn khổ, không biết mình là ai. Từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, tóc bạc mắt lờ sẽ đi đâu, không biết. Lúc chết vẫn bơ vơ, như không biết cái gì hết. Thì bây giờ chúng ta mới vì đó mà tìm ra khả năng của chính mình có thể vươn lên không? Tìm lại sự sanh tịnh của chính mình đã mất mát từ bao nhiêu kiếp. Bây giờ phải tìm một cái pháp nào để thấy lại chánh diện của chính mình và quyết định đường đi hay là ở. Dù có ở đi nữa mà hiểu được mình cũng là một đại trưởng phu, có thể giúp những người kế tiếp được. Làm một cái chuyện gì hữu ích cho mặt đất trước khi rời khỏi, cái đó là ai cũng mong muốn. Nhưng mà thiếu cái pháp. Nếu nhận được cái pháp mà thực hành cái pháp đứng đắn, thì sẽ tự khai thác khả năng sẵn có mình, từ động loạn biến được nó trở về thanh tịnh. Là cái của vô giá. Chỉ có thanh tịnh, sự sáng suốt, chỉ có ánh sáng nó mới hòa hợp với ánh sáng được. Sự thanh nhẹ nó mới về trời, sự nặng trược không bao giờ về trời được. Lý luận cái cách mấy ở thế gian cũng không có đi được. Rốt cuộc chuốc lấy một cái bệnh nan y và rời xác ra đi, không biết đi đâu. Vì bám víu cái xác, sống học hết sách cũng nghiên cứu cái xác, thần kinh khối óc, nhưng mà không biết cái điện năng đang trụ trì ở đó là chủ, cái hồn là chủ của thể xác. Nhưng mà thể xác cứ lầm tưởng thể xác là chủ của cái hồn, thành ra đi lộn ngược. Khi mà chúng ta tu thanh tịnh rồi, chúng ta thấy sự sáng suốt đang bảo vệ cái thể xác này là cái phần hồn. Phần hồn chúng ta có thể phát triển tới vô cùng tận, không có giới hạn. Nếu chúng ta bằng lòng thanh tịnh ngồi lại để khai thác sự thanh tịnh của chúng ta, thì của ăn không hết. Đó là nguyên lý chúng ta đạt được, nhẹ mới về trời. Chúng ta có một cái thiên quốc bình an, không động đất, không nguy hiểm, không có ai hù hiếp. Nếu chúng ta tu về thanh tịnh thì chúng ta sẽ có cơ hội về đó. Loài người ai cũng mong muốn về trời chơi một lần cho biết. Nhưng mà không lập lại trật tự làm sao về được. Chiếc máy bay muốn bay lên không trung mà không có trật tự không có bay được. Chúng ta có khối óc, có trật tự. Ngày hôm nay chúng ta thấy những là computer, điện não bày chúng để đầy chợ cho chúng ta thấy do khối óc con người chia ra. Mà chúng ta có cái khối óc cần chằng chịt như thế này mà không thanh tịnh, không khai thông nó để hòa hợp với cái máy vi tính của trời đất, thì đừng có nói chuyện không, nói chuyện thiên cơ. Chưa hiểu mình nói chuyện thiên cơ đó là sai. Nhiều người mua sách, đọc sách nói chuyện thiên cơ, không có trúng đâu. Chính mình đang loạn làm sao nói thiên cơ. Chính thanh tịnh nhìn hiểu ta thì mới hiểu người được. Chúng ta cũng chung sống trong quả địa cầu này. Tất cả mọi người đang ngồi đây đang hưởng chấn động vũ trụ quan chung nhau để tự phát triển tùy theo duyên nghiệp và nhân quả của mọi người, từ nặng tới nhẹ, từ thanh tới trượt, từ trượt tới thanh. Cứ chuyển biến như vậy, tiến qua mãi mãi như vậy, để tự thức tâm và gom gọn lại. Nói gom gọn nói là chỉ có con người, chỉ có hồn, hồn và vía mới có đủ quyền năng làm chủ cái cơ thể này. Cái cơ tạng tinh vi này cấu trúc từ lâu mới hình thành. Không phải là tôi muốn đẻ người này là đẻ, không đâu. Nhiều như lấy nhau bao nhiêu năm không có một nụ con. Cái đó là cái duyên nghiệp mà nó đến, tới lúc nó đến là nó đến, cũng không đến là thôi. Cho nên có tiền kiếp mới có ngày nay. Cái phước ngày hôm nay chúng ta có đây là do tiền kiếp chúng ta đã có tu. Ngày nay chúng ta có cơ hội hội tụ. Bây giờ chúng ta biết được cái giá trị thanh tịnh của chính mình thì mau mau trở về với cái vốn thanh tịnh. Vốn thanh tịnh là cái tiền của ông trời, không bao giờ mất. Cho nên ở đời có nhiều người làm ăn cũng đồng tuổi với mình, mà người đó làm ăn phát đạt mà mình làm không phát đạt, chỉ có phá sản thôi. Cho nên cái tiền kiếp có nhân có quả. Trước kia chúng ta tốt, ta biết tu, biết sửa, thì ngày hôm nay chúng ta hưởng một chút phước. Mà ngày hôm nay có phước mà không biết dụng phước mà để phát triển thì phước cũng sẽ mất. Cho nên không có người nào giàu vĩnh viễn ở thế gian được. Còn người tu họ thanh tịnh, khai thông được trí tuệ, sống vui với trời đất, thấy mình đang làm việc chứ không có hưởng cái gì. Cố gắng đi lên, đi lên cái chỗ kiểu thái bình, muốn gì có nấy. Ở thế gian bây giờ phát triển, chúng ta sống ở mảnh đất này cũng như là bán thiên, ngồi đây nói chuyện Việt Nam, ngồi đây nói chuyện bên Úc, ngồi đây nói chuyện cùng hết. Liên lạc trong nháy mắt. Có cơ hội để thấy cái khả năng của con người, do khả năng của người đóng góp mà hình thành những việc mà chúng ta thấy tinh vi thật. Sự tinh vi căn bản của chúng ta là thanh tịnh. Trở về thanh tịnh rồi mới hòa hợp với đại bi mà sống. Quý vị nhìn mặt trời sáng trưng, ban chiếu cho mọi nơi, không có một góc nào mà từ chối. Dấn thân tận độ, đó là nhật quang Phật. Mà chính chúng ta có tâm, có trí sáng, giấu đi, không chịu công khai, không chịu nghiên cứu với mọi người, cái chúng ta đạt được thì làm sao phát triển được cái ánh sáng trên mặt đất được. Cho nên chúng ta đang sống ở cái chế độ này, ở cái sự tự do này, là do khối óc của mọi người được trọng dụng và đóng góp cho nhau. Cho nên chúng ta đầy đủ phương tiện. Như đó là chúng ta được học kinh vô tự rồi. Vô tự cho ngưng kinh là phải học hỏi, và phải đóng góp và phải xây dựng mới tiến, mới thấy rõ chính mình hơn. Cho nên con người biết được khối óc của chính mình mới bằng lòng kính trọng mọi người, quý thương mọi người. Khối óc ở thế gian không ai có thể chế được, trừ đấng tạo hóa, không ai có thể chế được. Thượng đế đã ân ban cho chúng ta một cơ hội cuối cùng là cái thể xác này, mà chúng ta đang ngự trị cái thể xác này là một cái tiểu thiên địa, mà không có tận tâm khai thác cái sở năng sẵn có của chính chúng ta thì chúng ta hoàn phí một kiếp người. Chỉ hướng ngoại không, làm chuyện bên ngoài mà chuyện bên trong quên mất, mất cả lãnh vực thanh tịnh thì làm sao có cơ hội về nơi thanh tịnh mà sống được. Ai cũng khao khát và bệnh quốc thái dân an, nhưng mà tâm trong chúng ta đậm, không chịu tận dụng, không chịu khai thác sở năng của chính chúng ta, làm sao có quốc thái dân an. Người này không biết kính trọng người kia, chỉ đả phá lẫn nhau và không xây dựng. Mọi người thầm kính tự khai thác lên, thấy ta là của báu của trần gian thì ta mới ngồi gần lại được và đóng góp cho nhau cùng chung phát triển. Chúng ta thấy mọi người một nơi đến đây, nhưng mà thiệt là chúng ta sống chung một nhà, sống chung cái vũ trụ quan ban chiếu cho chúng ta hàng ngày hàng giờ hàng phút. Cộng cỏ cũng vậy, vạn vật động nhất thể đang tiến hóa, chúng ta hiểu được chúng ta tiến hóa, trì tâm tu luyện, thanh tịnh, khai thác ra mới thấy. Cho nên cái bản thân chúng tôi cũng nhờ cái pháp lý vô vi mà tôi tu tới ngày hôm nay mấy chục năm tự khai thác. Đêm đêm lo tham thiền, trí óc sáng minh mẫn, làm việc nhiều hơn người thường không mệt. Với tuổi trên 70 đi đây đi đó được khỏe mạnh. Thì mọi người đều cũng mong muốn, nếu mong muốn thì thực hành. Để lấy cái gì? Lấy tinh vi, tinh ba của trời đất hóa giải tâm tư của chúng ta, khai triển khối óc, trí sáng tâm minh. Đó là giá trị vô cùng của một tâm linh ở mặt đất.
Hôm nay xin phép thầy Tám là được cho thả lỏng, là vì là anh em lâu ngày mới gặp nhau, thành thử có gì mình cứ nói, có sao nói vậy. Thì lúc đó tôi có tại Bắc Cư có lên hỏi anh Long là anh đã tu, anh có sửa chưa? Thì anh chưa trả lời gì hết, mà anh lại quay ra anh hỏi Bắc Cư một câu rằng, thế thì nếu cái hành động mà thầy Tám đi đánh bài á, có phải là cái hành động đối với anh mắt đời á thì coi là trượt, nhưng mà trong cái nghĩa là khối tâm linh á thì đó là thanh. Vậy thì yêu cầu anh Long lên đây trả lời cho tôi, với ở cái tâm thức nào anh xác nhận cái chuyện đó là thanh và trượt. Xin mời anh Long.
Cái này hôm nay sự thật không bị đánh và cũng bị đánh từ từ. Sự thật là anh hỏi cái này là hỏi thầy Tám, hỏi tôi cũng hơi vô lý quá, vì tôi cũng đang học bài tình, nhưng như thầy đây học bài tiền, còn ngoài danh thì chắc anh em học hết. Vì cái chuyện đó thì anh phải thêm bao giờ tu bằng thầy mới biết, vì thầy ai vào casino là thần đem đầu máu hay là chỉ chết bị thương không à. Mà tôi thấy thầy sống phơi phơi nữa này, chưa bị thương gì hết á. Mà thầy ở nhà thầy luyện trưởng cũng quay rework đều đều để mà đánh cái đó. Nên cái chuyện đó phải thầy. Còn anh hỏi tình thì tôi đưa tôi tới lời luôn, vì cái đó là nghề của thầy. Bài đó tôi chưa học tới. Còn nếu mà anh muốn tình thì tôi sẵn sàng trả lời anh. Còn anh giờ anh cứ anh thầy đây, anh không hỏi thầy là bán cái cho tôi. Vì thế này anh nhớ biết tại sao. Ở ngoài á, anh em mình thấy thầy thì phải học. Vì tôi có thầy, tôi nghe niệm mà thầy cũng có bài học. Anh em mình cũng có bài học, tôi cũng có bài học và anh cũng có bài học. Vì cái sự bài học của anh là cái dâu đây này. Vì dâu này hồi xưa là không quân thì khó để lắm, phải xin phép. Vì cái không này anh bảo là dâu này xin học để bảo vệ hạnh phúc. Thì cái đó là cái đó hồi xưa, nó không biết anh thế nào, nhưng tôi hỏi anh có phải thế không. Bây giờ anh hỏi lại, tôi hỏi ngược lại. Không, bây giờ tôi
không có sao đâu được, cái này là lạc đề rồi. Giờ chúng tôi muốn anh trả lời trực tiếp, nếu anh cảm thấy bết bát không trả lời thì anh về chỗ. Trả lời được thì đứng ở đây làm gì? Không muốn hỏi thầy thì hỏi đi, không hỏi thì chối đi.
Vậy nhân tiện đây anh Long không trả lời được câu hỏi đó là vì anh Long ấy nói anh ấy chưa ở trình độ đó.
Thì anh
đâu phải làm. Đúng rồi, thì anh ấy nói như vậy. Thầy nhân tiện đây thầy cho biết để cho có một số bạn đạo trong cũng như ngoài họ thắc mắc cái điều đó, thì nhân tiện đây xin thầy cho biết để cho bạn đạo có một cái cơ hội học hỏi thêm. Thầy cảm ơn thầy.
Ở trên đời này người nghèo nghèo mà tìm cách đủ mọi cách để giúp người nghèo, đó là hạnh đức tốt. Vì đó tôi còn một ngày tỉnh táo, còn một giờ thanh tịnh, tôi cũng mong giúp mọi người đau khổ. Bao nhiêu năm nay tiền đâu mà tôi giúp người đau khổ, không có ngửa tay xin ai. Phải dùng cái trí sáng của mình làm việc bất cứ nơi nào để đem lại cho người đau khổ bớt đi. Nói như kể ơn, như trại tị nạn Palawan, tôi cung cấp luôn luôn. Tiền tôi đâu, nếu tôi không quen nhà giàu, tôi không lấy tiền được của nhà giàu, không bao giờ tôi giúp được nhà nghèo. Rồi gần đây tôi có những cái khâu phát gạo cho người đau khổ, rất đau khổ. Ngay ở Việt Nam, rất nhiều người đau khổ không có cơm ăn. Và những trẻ em mắc dạy chữ thề, tôi phải làm cách nào giúp đỡ. Tôi phải mở những khâu phát gạo. Rằm mùng 1, những em nào chữ thề thì không được nhận lãnh phần quà đó. Lần lần cũng sửa được một số lớn. Thì những chuyện làm đối với tôi là một người nghèo nhất, cũng là một người tị nạn ra đây mà chưa làm việc. Nhưng phải làm sao tôi có tiền giúp đỡ các nơi được. Nhiều chỗ, như anh em tu học cũng cần ăn cơm để tu. Những thiền viện, các nơi đau khổ ở Việt Nam rất nhiều. Những cái khâu đó, ai lo? Tôi chỉ một mình tôi lo, tôi không kêu bạn đạo lo. Và tôi muốn đóng góp tiền của bạn đạo. Tôi thấy là con người ở thế gian phải có tạo một cái hạnh đức cho chính mình. Càng làm được nhiều thì càng vui. Vì bản chất tôi từ chưa tu cho đến lúc tôi có bao nhiêu đó thôi. Thế ngày hôm nay tôi cũng đi casino như quý vị, mà quý vị đi vô thua hết tiền, tôi đi lại có tiền. Nhưng mà khắp các nơi casino tôi không phải mang tiền tới đánh, tôi đi với mình không thôi. Họ có thể cho tôi mượn một số tiền tương đương để đánh. Thành ra tôi không giải gì mà không tiền, có lời giúp người nghèo thì tôi phải làm. Cái đó là cái vui mừng nhất trong đời tôi, được giúp người đau khổ, nhưng mua được cái hàng cho người chết, không có hòm chôn, không có áo mặc. Chuyện đó là tôi từ bé đã thắp hương cầu nguyện cho tôi có cơ hội làm việc đó. Ngày hôm nay tôi vẫn tiếp tục làm. Những chuyện tôi làm kể ra rất nhiều, chắc là quý vị biết rằng thương nước, yêu nước, tinh thần đầy đủ. Nhưng mà chưa bao giờ quý vị lấy một số tiền đi làm những việc tôi đã làm. Nhưng tôi học ngu cho thật ngu, để đời mà thôi, chứ tôi không có làm gì hơn.
Thật cảm ơn thầy.
Những người mà được đề vị bạn đạo thương yêu, tôi có thể chảnh chệ mà tôi hưởng. Như thiền đường Tứ Thông này, nếu tôi muốn ở đây một tháng, chắc chắn các bạn sẽ cho tôi ở. Nhưng mà tôi không bao giờ dám chiếm cái nơi mà các bạn đề nghị cho tôi ở. Ngay thiền viện Vĩ Kiên, các nơi bên Úc, khắp các nơi, quý vị nhìn thấy một người tị nạn được tu ra đây mở khắp thế giới, làm sự liên hệ cho anh em bạn đạo vô vi khắp năm châu, kể cả Phi Châu cũng có nữa. Thì cái chuyện đó nói về máy bay, phi cơ đi đây đi đó cũng phải tiền, không tiền không thế nào xây dựng được. Cái đó là các bạn sẽ thông cảm, và các bạn có thể tính, tôi không nghĩ, từ ngày tôi ra đây không bao giờ giấc nào mà tôi nghĩ. Ngày nay trong óc tôi ra được việc gì, tôi đóng góp việc này, như một P8 chẳng hạn. Tôi để cho con người tự thức và không tự lừa, không dối trá chính mình, thành thật phát tâm, khai triển hạnh đức cho chung, mình đem lại mặt đất hòa bình ở tương lai. Điều là điều cần thiết, nhân loại đang khao khát, không phải nhóm người vô vi, mà nhóm người của vô vi đã có thiện tâm chịu tu, chịu hành, thì óc sẽ sáng, trí sẽ minh và sẽ đóng góp hữu hiệu ở tương lai. Trong cơ biên chuyển sắp tới, quý vị sẽ thấy những người dấn thân và làm việc đắc lực, cũng học giả, cũng trí thức, mà họ dấn thân tu độ đời, bất cứ lĩnh vực nào họ sẽ đóng góp tâm sạch thật sự, và không có sự mê màng, và không có mơ màng, và không có mê tín dị đoan nữa.
Thưa thầy, cảm ơn thầy đã cho biết cái mục đích của thầy, yeah, cũng như là đường lối của thầy trong vấn, yeah, đề là đem cái tâm của mình đi để cứu dân độ thế. Tuy nhiên, lời giải đáp của thầy con còn vẫn còn một cái điểm thắc mắc là, thưa thầy, trong khi đi vào trong casino, nếu thầy được thua thì cũng là một chuyện không được may mắn, nhưng nếu được thì trong đó cái sự thua của người khác cũng là sự đau khổ cho người khác. Không lẽ mình lấy sự đau khổ của người khác để rồi mình đem cái sự đau khổ của người này bù đắp cho sự đau khổ của người khác, như vậy có công bằng hay không?
Không, nếu mà tôi lấy cái tiền đó và chén chệ và không biết làm phước để cho mọi người thức tâm, thay vì đồng tiền để cho họ chén chệ trong đầu óc của mọi người và độc hại người khác, chú tôi giúp đỡ cho mọi người thức tâm. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành đơn độc có hai tay hai chân đi khắp thế giới. Chứ tôi không có chến chạy trên địa vị rồi hành hạ người dưới, tôi không có làm đó. Tôi lúc nào cũng bình đẳng trong thực hành và làm những việc gì, rốt cuộc rồi mọi người sẽ thấy rõ ràng.
Thành thật, tôi đang nghe, cảm ơn các bạn đã phát biểu cảm tưởng trong giờ phút chia tay.
Sự mong muốn của chúng ta tu để làm gì? Để hướng về cõi thanh, giải nghiệp tâm, thành đạt mọi sự mong muốn triều tượng trong tâm thức của mọi người. Ngày hôm nay, kẻ ở xa, người ở gần, lại có cơ hội tương hội. Sự cảm động vô cùng trong tình thương và đạo đức, đó là nơi bên giác cho chúng ta tương ngộ và nắm đó làm phương châm để thực hành. Có tâm thì sẽ có cơ hội. Tôi đã nhắc lúc tôi lìa khỏi Việt Nam, tôi đã nói tại thiền đường của em, có trời, có đất, có ta là có thai bệnh. Thì chúng ta chịu tu, ta rút ngắn con đường hơn, gọn hơn, khai thông trí óc, hướng trời, hướng đất, hướng nhân loại mà tiến, không có bị bỡ ngỡ trên đường tu. Nếu chúng ta không dày công, tự tu, tự sửa, thì không bao giờ tiến. Vạn sự trên đời là không, thậm chí là thể xác của chúng ta một ngày nào đây rồi cũng sẽ bỏ nó mà ra đi. Thì tất cả những chuyện gì bên ngoài tai, bỏ ngoài tai, không đem vào lòng. Phương pháp vô vi là phát triển từ đáy lòng của chúng ta phát ra, thì chúng ta mới có một cái lực lượng, một khả năng tự bảo vệ và thăng hoa rõ rệt. Nếu bỏ quên chúng ta thì không, chúng ta không bao giờ được tiến hóa nổi. Cho nên phương pháp vô vi không ỷ lại bất cứ ai. Thực hành đúng pháp là tự đào sâu tâm thức của chính mình và khai triển khả năng chính của chính chúng ta đã có mà phục vụ quần sanh theo đại bi mà sống. Luồng điển của đại bi tận độ quần sanh, không bỏ một ai. Chứ chúng ta người tu vô vi trở về với không mà không biết tận độ, không biết phục vụ chúng sanh, không biết phục vụ quần sanh thì có cái ý nghĩa gì mà thích hợp với vô vi. Cho nên chúng ta người tu vô vi phải bỏ tất cả những tập quán xấu, lui về sự thanh nhẹ trường tồn trong tâm thức, tức là ánh sáng của đại bi. Cho hôm nay bữa chót, tình đời có sự lưu niệm, nhưng mà về đạo chúng ta hành tu rồi có cơ hội tương ngộ, không có xa nhau. Xác chúng ta xa, tâm chúng ta không bao giờ xa. Nếu người thực tâm hành pháp không bao giờ xa nhau, và tâm chúng ta hành chuyển thì có cơ hội tương ngộ. Nếu chúng ta về hướng về tình đời thì nó tắt đi cái mức tiến phát triển của tâm linh của chúng ta, thì làm sao chúng ta có cơ hội tương ngộ. Trì kỳ chí phát triển, thực hành cái pháp khai thông chính mình, và chúng ta sẽ có tất cả. Không nên đặt những sự mong muốn, đặt những lời thề nguyện nhưng mà không có đạt. Phải thực hành, khai thác chính mình. Trời cho mình kỳ chót, có cái xác vi diệu này, có khối óc vi diệu này, tận dụng sự thanh tịnh, khai thác những gì chúng ta có, chúng ta sẽ có hết ở trong tương lai. Và chúng ta không có bị diệt quỷ bất cứ ở nơi nào. Thiên địa nhân ba cõi chúng ta vẫn trường tồn. Lời nói chúng ta có thể lưu trong quả địa cầu này, hành động của chúng ta cũng sẽ để lại cho người kế tiếp cùng thực hành, cùng tiến tới nơi thanh tịnh mà mọi người đều mong muốn, chứ không phải riêng người thành đạt. Mọi nhân sanh ở thế gian ai cũng muốn trở về với thanh tịnh. mà chính mình không khai thác không bao giờ có thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Trật tự. Có trật tự tức là có thanh tịnh. Hôm nay các bạn đang ngồi trong căn phòng trật tự hơn xưa. Hồi trước tư thông có chút xíu, không có chỗ ngồi. Ngày nay do ở đâu? Do trật tự khối óc. Mà trật tự hướng về đâu? Hướng về tình thương và đạo đức. Cho nên các bạn mới bỏ công bỏ của hình thành một cơ sở cho chúng kế tiếp. Thì người kế tiếp luôn luôn họ đến với tình thương và họ sẽ thực hiện và họ sẽ nguyện góp phần cho những người kế tiếp nữa, là chúng ta sẽ có nơi khang trang hơn ở tương lai và tốt đẹp hơn. Tình thương thật sự chúng ta thực hiện trong 10 điều tâm niệm mà chúng ta đã có sẵn đây là chúng ta sẽ đi đạt được kết quả tốt ở tương lai. Trước khi đi tôi không có gì nhắn nhủ các bạn. Các bạn không nên bỏ bạn nữa. Nhớ bạn nhiều. Nhớ trời nhiều tức là nhớ bạn. Nhớ Phật nhiều tức là nhớ hồn bạn đó. Hồn bạn mới thanh thoát, mới lên niết bàn được, mới lên cõi vô sanh được. Không nên bỏ bạn nữa. Cố gắng tu đi. Chúng ta dày công, chúng ta sẽ đạt được sự thanh tịnh và tiến hóa tốt đẹp mỹ mãn ở tương lai, và hỗ trợ cho quần sanh tiến hóa. Thành thật cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thuận lợi mình nhé.
Còn quý vị nào có câu hỏi với thầy không? Thế hai canh kia lì xì lèo xèo vậy. Thưa quý vị nếu không có câu hỏi thì quý vị thấy ai có câu hỏi mà cứ rình rình hỏi thầy mà không dám hỏi vì run quá đó, thì quý vị chỉ đại để tôi mời vị đó lên đây. Ở đây đó, đó. Nguyên tắc nó như vậy đó. Xin mời chị Hai Hằng Phong. Anh Bình thì hoàn toàn chịu trách nhiệm để đưa chị lên đây. À vâng, mời chị. À gì đã phá. Chị từ
ai lắp chơi
đó. Lắp về kết quả.
Dạ vâng. Tôi không biết anh hỏi anh Bình á. Chị muốn nói gì bây giờ, thưa chị, nếu chị không biết nói gì thì chị để cho tôi hỏi, vì chương trình ở đây là không biết là hỏi là phải trả lời tức là có nói. Phải không chị? Chị nghĩ gì về pháp lý vô vi từ xưa đến nay chị tu thiện?
Dạ, thưa...
Kết quả, chị quay ra đây chứ quay vào tu làm gì? Chị cứ tự nhiên.
Không biết quên hết rồi anh ạ.
Không biết quên hết để tôi hỏi câu khác. Chị thấy thầy Tám chị có thương không?
Dạ thưa có.
Tại sao?
Thì thầy là một vị thầy đại diện cho mình. Thì từ ngày đó tới giờ thì mình có cha mẹ thì mình thương thầy.
Đại diện trên phương diện gì chị?
Dạ thưa phương diện tu học. Dạ.
Chị còn gì chị nói thêm đi.
Dạ,
chắc chị có bây giờ chị thương thầy thì chị phải nói cái gì với thầy chứ thương không đâu đúng không? Nói đi chị thương cách gì để cho chị thương.
Thương ở trong lòng thôi chứ bây giờ biết nói gì giờ nói.
Ví dụ như chị từ xa đến đây đi bao nhiêu tiền mà chị cũng không quản ngại tiền khác cho tôi. Ví dụ thôi nhưng mà cái này là cái khác nữa. Chị nói tại sao chị thương thầy.
Cái đó chắc nội tâm chứ ở ngoài nói không được anh ơi, nó khó nói quá à.
Thưa thầy, thưa thầy, thầy cứ nhận được nội tâm của chị bạn con, xin thầy cho chị con vài thứ nội tâm.
Nội tâm của chị là đánh roulette, nghe tôi đánh roulette chị thương. Tội nghiệp ông già này đi đánh roulette kiếm tiền cho người ta. Tội nghiệp dễ thôi thương thôi chứ không có cái gì thương đâu.
Thưa quý vị, chị là một người mà nó liên hệ đến câu hỏi của anh Quyết vừa rồi. Chị thương thầy chỉ vì đánh roulette thôi. Đạo khiết là không có kẻ gì hết trơn. Không có tu hành gì hết trơn. Cái này là roulette mà thương. Đó là nội tâm của chị á. Đúng không chị?
Dạ, thưa roulette cũng là đạo nha.
Đấy, tôi chỉ hỏi đúng hay không thôi chứ khỏi gọi. Trời ơi. Thưa quý vị, như vậy trước là roulette cũng đạo. Anh Quyết thắc mắc là tại sao thầy vừa đó đánh, thầy giải thích là đi đánh bạc. Tôi nghe tôi cũng không thấy ổn. Tại vì ông đánh bài cho người ta, giờ cái thằng cứ thua bài thì nó chết thì làm sao? Cái đó cũng hay, nhưng mà bây giờ gặp, nói gọi sư cô cho dễ đi. Hoặc sư cô nói là thương thầy vì đánh roulette, thầy chơi nhiều người, mỗi người thương ở một khía cạnh. Tôi xin được mời một vị khác lên đây để thương thầy, người đó là chị Ba Hương. Ai mà đụng đến thầy là phải bước qua thất chết của chị Ba thôi.
Dạ thưa cha, tôi thương cha tôi là tôi thấy cha tôi rất thương, bạn đạo Du Di rất nghèo. Thành ra một ngày tôi thấy cha tôi càng đổ cho Du Di, anh thương anh em càng đoàn kết và có một máy tiền đường để mà khi nào cha về đó thì chị em có chỗ để ngồi để súng lợi. Để tất cả đều thương cha hết, là con đội ơn cha, con biết nói gì hết.
Thầy, thưa thầy, thầy cho chị con vài điều vì chị hai con ở trong nhà đảm đang này, thương yêu này, chăm sóc anh chị em ăn cơm này, nhất để anh hai ăn quá trời mà chị vẫn no này. Thầy cho thưa thầy.
Chị Ba có hạnh đức rất tốt, dấn thân làm việc cho mọi người không công, bữa ăn đầy đủ, đó là biểu lộ tình thương của chị đối với tất cả bạn đạo, và chị muốn luôn luôn nối tiếp tình thương giữa bạn đạo vô vi với nhau.
Cảm ơn thầy, cảm ơn chị ta. Chưa, chị đạo hiểu, tôi vừa mới nói anh hai tôi là người ăn thảm. Chưa được, chứ nó đây, ngồi đây. Luật lệ của thế gian chứ đâu phải muốn nhảy đi nữa nhảy. Thưa anh hai, thưa anh hai có đây nhỉ? Tôi vừa mới nói về anh hai có cái tật ăn nhiều mà chị tôi cũng lo được. Nhưng mà có đặc biệt một cái anh hai, bao nhiêu cái dư, cái thừa, cái gì không còn nữa là anh ấy làm láng con hết để sợ tội với trời đất đó. Thành ra chuyến này là chắc là có sự xúc ruột xảy ra. Phải đây, ăn nhiều là phải xúc ruột đó. Thành ra vấn đề mà ăn những cái đồ còn lại á, bỏ đi những sự phí phạm, thì con cũng trình thầy là con cũng có cái vụ đó. Là có cái gì dư thừa ấy của con cái nó ăn bỏ đi đó thì con ăn cho nó qua ngày. Nhưng mà nó nhiều quá như anh hai đó thì con lại vào đây con học được cái bài là không khá mấy. Bụng thấy bự ra lại phải đi xúc ruột nó mệt. Thì xin thầy giải cho chúng con.
Anh hai là đã bị cải tạo khổ cực. Có miếng ăn là mừng lắm. Qua đây anh hai thấy bạn đạo ăn thừa thải còn dư. Anh nghĩ đến những người đau khổ trong trại cải tạo mà anh tiếc uống, anh phải ăn. Nhưng mà trong ăn đó, để cho bạn đạo học rằng không nên phung phí. Trời cho chúng ta phải vừa đủ sống là thôi, không nên làm nhiều, không có nên thừa thải. Anh phát cái hạnh đó để cho mọi người thấy rằng còn đồ dư đồ thừa anh cũng ăn. Mà chúng ta ở ngoài này dư thừa không ăn. Thì chúng ta phải bớt đi, đừng có hoang phí nhiều. Những cái hạnh tốt để ảnh hưởng người kế tiếp là vậy.
Cảm ơn thầy. Tôi xin mời anh Bùi Đức Lộc. Không có ma vườn. Nhớ mà anh
kìa. Xin lỗi quý vị, tôi lên lần nữa là vì sức nãy anh phố anh cầm micro mà không ai tố anh như là tôi tố. Thứ nhất là anh có hai tên. Ma phố và Phật phố. Thì giờ tôi muốn khai tử một cái thì còn một cái thôi. Thì trước nhất đó, anh cảm thế nào, anh nhớ là cuộc hành trình của anh về phương Đông hồi xưa đó. Anh có đi lập thêm một cái phái nữa, Tân Vô Vi đó. Anh có làm giáo chủ các thứ hay là tổng thư ký gì đó. Thì lúc đó là cái tâm ma tâm Phật của anh thế nào hiện tại anh cho tôi biết. Giờ tôi chỉ chấp nhận anh có một người thôi vì hai thay sinh khó, thế lãnh chuyển ông em với chuyển trợ cấp lắm. Đó thì giờ đây, tranh lịch trình của anh á, lúc xưa đó Vô Vi thành ba ông táo đó, ba ông hội trưởng, thì lúc đó anh đã chạy lên Washington DC rồi anh lập thêm một phái nữa. Lúc đó anh nghĩ thế nào và tại sao anh lập một phái nữa? Trong lòng anh lúc đó anh có muốn làm thầy không đó, hay là ma phố lúc năm lên hay là Phật phố chạy mất? Thì thế bây giờ là ngoài xa anh là anh còn tên thứ hai là cái gì, tên thứ ba hình như là Phật phố mà đi phố đi lang thang ngoài phố để độ người bà nào mà hay là ông nào đó. Thì tôi thấy mồm anh trước nãy nói như cái tĩ gà ấy.
lén léo mà anh cứ động người nào anh kêu người la lên. Bây giờ yêu cầu là giờ anh cho biết cái thời gian anh đi trước đó, tại sao anh đi thi theo, hồi trước là vô vi, hồi đó đang bị cái lộn xộn, hay là hồi mặt pháp xưa đó, anh lên anh làm được vô vi lộn xộn đó, thì hồi đó bây giờ Bùi Cùng Lâm tiêu rồi, bây giờ Nguyễn Đại Hưng cũng đi không biết đâu, bây giờ còn ông Lạc cũng không xuống, bây giờ anh cho tôi biết tại sao anh đi, mà hồi trước anh là mai là Phật anh lại tính như thế, bây giờ anh nói cái tâm sự chúng tôi để tôi học hỏi cái anh, à, đừng có sân nhá, từ từ.
Sao cái anh chuyển sang gia đình cái gì chú sân không, tức cười quá. Tôi xin được trả lời anh Long. Thứ nhất là cái tên Phật Tố thì Đại hội Vô Vi kỳ 4 Đại Long biết thầy có đặt cho tôi là cái tên Phật Tố. Từ đó tôi nghĩ rằng là vì tôi bê bối quá, thầy Long mới đặt cho tôi Phật Tố. Tôi nghĩ đến chữ Phật mà tôi sợ tôi không có làm cái trò ma nữa. Đó là lý do tại sao có chữ Phật. Sang đến chữ ma đó, ma phố đó thì chỉ có anh Bùi Đức Long thôi, anh muốn tôi đi với anh ấy cho nó có vẻ có đảng. Thầy cho tôi cũng sẵn sàng vì Phật cứu chúng sinh là xuống nghiêm ti địa phủ cũng xuống hết trơn. Thầy cho tôi nhận chức ma vương, ma do anh Long đề nghị và bây giờ anh Long gọi tôi là ma thì thế đúng là ma. Đó là tại, có nghĩa là chữ ma. Còn nên để lập lại một cái phái vô vi mới ở trên Washington DC đó, thì hồi đó đó là đáng lẽ đại hội vô vi kỳ cha Nhẫn Hòa tổ chức ở trên Nhẫn Hòa và trên 20 là Thiên Thanh đã xin thầy và trình với thầy xin tổ chức tại Washington DC. Người hỗ trợ cho chương trình tổ chức đó là anh Nguyễn Huỳnh Trung và anh Thái Hưng. Trong đó thì có tôi và một người bạn đạo vô vi nữa ở San Jose. Chúng tôi đi thì với những chức vụ không tên, không tuổi, không gì hết, nhưng đứng ở trong ban chấp hành của Tổng hội Ái hữu vô vi, hồi đó sống được một ngày ra mắt. Tôi xin trả lời với anh rõ như vậy. Và sau đó tôi khi mà dự xong cái hội tổng hội ra mắt đó, tôi có về Toronto thì cũng lại có duyên, không biết có duyên hay là ông Tám kéo đầu về đó lại gặp thầy ở bên Toronto, chỗ chưa nhà trên đường anh, trên đường anh chị ở trên Toronto.
Lúc đó Thiên Thanh cũng muốn kéo Vô Vi về Washington và trước khi đã sắp đặt mượn quốc hội cho Vô Vi ra mắt. Nhưng mà tôi lúc đó tôi quá bận rộn, thì anh em trên đó cũng gửi thiệp mời tôi tham dự. Nhưng mà rất tiếc tôi không biết mất đi đâu trong lúc đó, chắc mất đi Manila, không có đủ thời giờ. Anh em cũng là vô vi, muốn đem vô vi về Washington DC, mà ra mắt giữa quốc hội. Nó có ý thiện lành rất tốt, cho nên Nguyễn Thái Hưng, anh Phó, anh Trung muốn đem vô vi cho mọi người, có mời tôi. Và anh Phố làm gì cũng có nói chuyện với tôi hết. Không có tạo lập cái đạo mới mà bỏ Vô Vi đâu.
À, thưa anh Long, đã thỏa mãn câu hỏi chưa? Từ nãy giờ hỏi xong không chịu nghe. Đúng là đồ mà.